chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, cây thông là loại cây sống lâu nhất thế giới. Nhiều cây sống rất lâu, khoảng từ 3.000 tới 4.000 tuổi. Năm 1957, khoa học gia Edmund Shulman phát hiện một cây thông mà ông đặt tên là Methuselah. Cây thông già, nhiều mẫu nầy, sống gần 5.000 tuổi. Khi người Ai Cập xây các kim tự tháp thì nó đã là cây thông già rồi. Nhiều cây thông mọc trên các đỉnh núi miền Tây nước Mỹ ở độ cao 10.000 tới 11.000 bộ. Chúng có thể tồn tại trong vài điều kiện sống khắc nghiệt nhất trên đất: nhiệt độ giá rét, gió ác liệt, không khí loãng và ít mưa. Chính môi trường khắc nghiệt thực sự là một trong những lý do khiến chúng tồn tại suốt nhiều thiên niên kỷ. Gian khổ sản sinh ra sức lực phi thường và năng lực để tồn tại. Sứ đồ Phao-lô viết trong thơ La Mã, chương 5, câu 3 và câu 4 rằng: không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện làm cho hy vọng. Nghịch cảnh là một phần của tiến trình được Đức Chúa Trời dùng để mang lại kết quả tốt trong đời sống chúng ta. Nó đem chúng ta gần lại với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin không chỉ được thoát khỏi hoạn nạn, mà còn có ơn để biến nó thành cơ hội lớn hơn cho Đức Chúa Trời và cho ý muốn Ngài đối với chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể mạnh mẽ trong hoạn nạn và có sự bình an thật ngay trong chỗ Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay tư tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Chỉ thấy lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa hứa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Trung Tử Lưu về đến với quý thính giả qua ca khúc Tâm Hồn Bình An, lời Việt Đan Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn thường làm gì vào dịp cuối tuần? Hai chữ cuối tuần hình như thường đi đôi với hai chữ giải trí. Người ta nói đến giải trí cuối tuần. Tờ Los Angeles Times mỗi thứ Sáu thường có mục Làm gì trong 54 tiếng đồng hồ sắp tới, là mục chỉ dẫn các sinh hoạt cuối tuần từ chiều thứ Sáu đến tối Chủ nhật. Đối với một số người, cuối tuần là dịp duy nhất cho họ lo việc nhà. Đa số chúng ta đều đi làm cả tuần, chỉ còn lại thứ Bảy Chủ nhật để lo việc chợ búa, mua sắm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Một số khác thì rất sợ cuối tuần vì đó là những lúc họ cảm thấy cô đơn nhất. Chiều Chủ nhật buồn, nằm trong căn gác điều hưu, không phải chỉ là lời của một bài hát hay là sáo ngữ, mà là tâm sự của rất nhiều người. Vì vậy, họ rất sợ cuối tuần và cố tìm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống đó. Giải trí cuối tuần vì vậy là chọn lựa của nhiều người. Đời sống con người có nhiều nhu cầu, và giải trí là một trong những nhu cầu đó. Chúng ta cần được nghỉ ngơi, thư duỗi và những giờ phút thư thái cho tâm hồn. Theo sự sắp xếp chương trình của Đài Phát Thanh, chúng tôi thường đến với quý vị vào dịp cuối tuần. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này để đem giải trí lại cho quý vị. Cũng không phải chúng tôi cố đưa vào tâm trí của quý vị những triết lý tôn giáo xa vời. Nhưng, như đã có lần thưa với quý vị, giữa một xã hội với nhiều chi phối về vật chất, quay cuồng về tinh thần, chúng ta cần có những giờ phút yên tĩnh để suy tư, để nhận định, để nhìn vào đời sống, để biết mình sống để làm gì, những bận rộn lao khổ rồi sẽ đưa mình đi đến đâu. Chính trong ý hướng đó, mỗi tuần chúng tôi gửi đến quý vị những cảm nghĩ, những suy tư, những kinh nghiệm của một số người để chúng ta cùng nhau học hỏi, để có một suy tư đúng về đời sống và rồi sống với suy tư đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội tư bản và người ta nói nhiều về vấn đề đầu tư. Đời sống chúng ta thật sự là một cuộc đầu tư. Đối với tiền bạc, đầu tư đúng chúng ta sẽ được lợi, đầu tư sai chúng ta sẽ mất tiền. Còn với đời sống, đầu tư đúng chúng ta sẽ được đời sống vĩnh hằng. Đầu tư hay quyết định sai, chúng ta sẽ gặt hái hậu quả tai hại đời đời. Sống vì vậy là phải biết đầu tư thì giờ, tiền bạc, khả năng, đúng chỗ, đúng lúc. Ta cũng không chỉ đầu tư cho chính mình mà thôi, chỉ cho ta được lợi, nhưng cũng phải biết đầu tư đời sống thế nào để mang lợi ích chung cho tất cả mọi người. Bạn và tôi cũng như hàng tỷ người trên thế giới này, mỗi chúng ta đều có một điều giống nhau. Điều giống nhau của tất cả mọi người là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một đời sống. Mỗi chúng ta đều chỉ có một đời sống mà thôi, không ai có hai đời sống cả. Và đời sống là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã đầu tư cuộc sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã làm lợi hay chỉ gây thiệt hại? Mỗi chúng ta dù là đã sống trên đời này 1-20 năm hay là 7-80 năm, tất cả chúng ta đều đang sử dụng thì giờ, đang sử dụng đời sống vào một cuộc đầu tư. Bạn đầu tư cuộc sống của bạn như thế nào? Vào những giá trị trường tồn vĩnh cửu hay những điều chóng phai tàn? Tin lành hay phúc âm chúng tôi đem đến cho quý vị hàng tuần chính là giá trị cao quý đó. Cao quý vì nó đến từ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, và cũng chính Ngài ban cho chúng ta linh hồn để giao tiếp với Thượng Đế. Con người cao quý hơn muôn vật mọi loài ở điểm đó. Chúng ta có ý thức đạo đức và ý thức về Đấng chí cao đang cầm quyền trên vũ trụ vạn vật, muôn vật mọi loài. Đời sống con người chỉ có ý nghĩa khi được giao tiếp với Đấng chí cao và có sự sống của Ngài trong tâm hồn. Thiếu sự sống đó, đời sống thật vô nghĩa và chỉ còn lại những sinh hoạt của thể xác mà thôi, như ăn, ngủ, làm lụng, giải trí, ngoài ra không còn một ý nghĩa nào khác. Vì con người đeo đuổi theo những giá trị riêng tư tạm bợ của chính mình và đánh mất đi giá trị thiêng liêng là được giao tiếp với Đấng chí cao, nên Chúa cứu thế đã phải giáng trần, chịu hình phạt thế cho con người, để đem con người trở lại với Thượng Đế. Thượng Đế chí cao, chí công, chí thánh, không thể tiếp xúc với con người tội lỗi. Cho nên Chúa cứu thế Giê-xu phải lãnh bản án tội lỗi, chịu chết thế cho con người, ngõ hầu con người nhận lại được quyền làm con Thiên Chúa. Thánh Kinh dạy, ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Thượng Đế là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, quyền làm con của chúng ta mới được phục hồi, và chúng ta mới có thể tiếp xúc tương giao với Thượng Đế, và lúc đó mối quan hệ giữa chúng ta với Thượng Đế mới được tái lập. Khi mối quan hệ giữa con người với Thượng Đế được thiết lập, ta mới có sự sống thật, và sự sống của Thiên Chúa sẽ tuôn tràn qua đời sống chúng ta, để chúng ta sống một đời có ý nghĩa và đem ý nghĩa đến cho người khác. Cuối tuần này, bạn làm gì tôi không biết. Có thể bạn sẽ dành thời giờ để nghỉ ngơi, giải trí, sinh hoạt với gia đình. Tất cả đều là những điều tốt đáng làm. Nhưng trên hết, ước mong bạn sẽ dành ít giây phút suy nghĩ đến số phận đời đời của mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu bạn phải từ giã cõi đời này ngay giờ phút này bạn sẽ đi về đâu không? Ước mong bạn hãy dành thời giờ nghĩ đến đời sống tâm linh, giá trị của linh hồn. Hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng vấn đề niềm tin thật là quan trọng và cần thiết. Ta không thể sống ở đời này mà không có niềm tin. Ta có thể có tất cả, nhưng thiếu đi niềm tin, ta không thật sự sống. Nhưng niềm tin nào? Tin tưởng vào đâu? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Hàng tỷ người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy ý nghĩa cho đời sống và đã không thất vọng. Riêng bạn thì sao? Bạn có đang đeo đuổi tìm kiếm một lý tưởng nào cho đời sống không? Hãy đặt lòng tin nơi Chúa, hãy trở về với Ngài. Ngài là người cha thương yêu, lúc nào cũng rộng mở vòng tay để chờ đón bạn. Khi trở về với Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm những điều tôi nói là thật. Chúa đã ban cho bạn một đời sống. Hãy đầu tư đúng, hãy đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn sẽ không bao giờ thất vọng và ân hận.
Thank you.
Vừa nghe ca khúc Tôi Tin, Lời Việt, Vũ Đức Nghiêm do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có hai vợ chồng kia đã khá cao tuổi. Mỗi khi ông chồng lái xe, bà vợ hay cằn nhằn, chê ông là phản ứng chậm và lái không cẩn thận. Ngồi bên cạnh chồng, bà vợ này luôn luôn nhắc ông phải lái như thế này, như thế kia. Ông chồng bực lắm, nhưng biết là có nói gì bà vợ cũng không thay đổi, nên ông cứ yên lặng, kể như không nghe lời vợ nói. Một ngày nọ, khi đi đến chỗ ngã tư thì đèn đổi màu vàng. Ông chồng ngần ngừ, không biết nên ngừng lại hay đi luôn. Và vì ngập ngừng không quyết định ngay, nên ông cụ đã vượt đèn đỏ và bị cảnh sát công lộ chặn lại. Khi cảnh sát đến gần thì thấy người cầm tay lái không phải là một người trẻ tuổi, ham chạy nhanh như ông nghĩ, nhưng là một người đã cao tuổi. Ông cụ đang bị bà vợ cằn nhằn vì bị cảnh sát phạt. Bà vợ nói, tôi đã nói mà, ông phản ứng chậm quá mà ông đâu có chịu nghe, bây giờ ông thấy khổ chưa? Tiền phạt ít nhất cũng hơn 100 đồng. Nghe vậy, viên cảnh sát cười thầm trong lòng, và thấy tội nghiệp cho ông cụ già bị vợ rầy. Vì thế, viên cảnh sát xin ông cụ cho xem bằng lái xe và giấy đăng bộ xe một cách qua loa, rồi nói, cụ vượt đèn đỏ cụ có biết không? Lần này tôi tha không phạt, nhưng cụ phải hứa là mỗi khi lái xe cụ sẽ nghe lời nhắc nhở của bà cụ. Bà vợ nghe cảnh sát tha không phạt thì mừng lắm, vì không phải mất tiền. Viên cảnh sát nói xong, đi trở về xe của mình, và chờ ông bà cụ kia đi rồi mới đi. Nhưng chờ một hồi lâu, thấy chiếc xe đó vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Viên cảnh sát định đi trở lại hỏi thăm xem có chuyện gì cần ông giúp hay không. Thì ngay lúc đó, thấy ông cụ già ra khỏi xe, đi về phía xe cảnh sát. Đến nơi, ông cụ nói, thưa ông, thà ông cứ phạt tôi đi, tôi sẵn sàng chịu phạt, chứ đừng bắt tôi hứa là phải nghe lời bà vợ tôi mỗi khi lái xe, vì bà cứ nói lải nhải luôn, làm tôi nhức đầu lắm. Thưa quý vị, ngoài 8 nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói mà chúng tôi đã chia sẻ trong các tuần qua, còn một nguyên tắc khác cũng thật là quan trọng. Đó là khi cần nói, chúng ta hãy nói đàng hoàng, rõ ràng, chứ không nên càu nhàu, cằn nhằn hay lải nhải hoài. Vì cách nói đó gây tai hại chứ không có ích lợi trong quan hệ vợ chồng. Các ông cũng như các bà đều có những người hay có tính càu nhàu. nhưng hình như các bà mắc bệnh này nhiều hơn. Không gì khó chịu bằng phải sống bên cạnh một người có tính hay cằn nhằn. Mỗi khi có chuyện gì là cứ nói đi nói lại mãi. Khi vui vẻ thì không sao, nhưng hễ buồn hay có ai làm phiền về một chuyện gì thì lại cằn nhằn càu nhàu về những chuyện cũ. Mỗi khi vợ chồng có chuyện cần nói với nhau, chúng ta nên nói cách rõ ràng, đàng hoàng và vui vẻ. Đừng nói úp mở, hay nói bóng, nói gió. Cũng đừng dùng tiếng than khóc để lung lạc người phối ngẫu, hay làm cho người đó cảm thấy áy náy và phải chiều theo ý chúng ta. Chúng ta cũng không nên nói nhiều, nói đi nói lại, nói lại nhải cả ngày cả đêm. Những lời cằn nhằn đó làm người nghe ngao ngán, sợ hãi và sẽ tránh không dám ở gần bên chúng ta. Thường thường, người hay than van cũng là người có tính bi quan. Bất cứ vấn đề gì, người đó cũng chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực. Việc gì cũng có thể buồn lo, lúc nào cũng có điều để phàn nàn. Chẳng hạn như có những bà mẹ, khi con còn nhỏ, thì than là nuôi con vất vả, cực nhọc quá, không được tự do, không có thì giờ để làm việc gì khác. Khi con bắt đầu lớn, thì than là con khó dạy bảo, nói không nghe, phải lo lắng nhiều điều và tốn kém tiền bạc cho con quá nhiều. Và rồi đến lúc con trưởng thành sắp ra đời tự lập, thì sợ xa con sẽ nhớ con, hoặc than rằng rồi đây con sẽ quên mình và bỏ mình cô đơn. Cũng có người thì lúc con chưa lập gia đình, than là sợ con sẽ ở độc thân suốt đời. Khi con có vợ, có chồng, thì lại than là con chỉ biết lo cho gia đình riêng, không nghĩ gì đến cha mẹ, vân vân. Đó là đặc điểm của những người có tính hay than. Ngoài ra, những người hay than cũng có tính nhớ dài, nhưng không nhớ chuyện vui hay ơn phước của Chúa ban cho, mà chỉ nhớ những chuyện buồn đau và cứ thích nhắc lại những chuyện đó. Không những thế, những người này còn hay nhớ lỗi lầm của người khác và hay nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm đó. Lắm khi còn than khóc kể lể, làm người có lỗi rất là khổ tâm mà không thể làm gì được. Thật là tội nghiệp cho những ai có người vợ hay người chồng có tính hay càu nhàu, than van như thế. Người hay than van cũng là người chỉ nghĩ đến nỗi khổ của mình và luôn luôn cho mình là người khổ nhất trên đời, dù chung quanh có nhiều người khổ hơn họ. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước có nhiều lời dạy về những người có tính hay cằn nhằn. Châm Ngôn chương 21 câu 9 dạy rằng: thà ở nơi xó nóc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Trong một câu châm ngôn khác, tác giả lại viết: thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Bản Thánh Kinh Diễn Ý gọi người đàn bà hay tranh cạnh là người đàn bà hay sinh sự. Chúng tôi không biết tại sao Kinh Thánh chỉ nói đến người đàn bà hay tranh cạnh, hay là người đàn bà hay sinh sự, mà không nhắc gì đến những người đàn ông khó tính hay càu nhàu. Có lẽ vì các bà ngày xưa cũng có tính cằn nhằn, than van nhiều hơn các ông. Tuy nhiên, không phải nói như thế là các ông không mắc phải chứng bệnh này đâu. Nói chung, các ông ít nói hơn và ít cằn nhằn hơn các bà. Nhưng khi giận thì rất nóng nảy, hung dữ, quát tháo ầm ĩ, hoặc có những hành động nông nổi nên cũng gây ra nhiều điều tai hại. Và trong thực tế, cũng không thiếu những ông hay than van, cằn nhằn vợ con ngày đêm. Thật ra thì, dù là đàn ông hay đàn bà mà hay cằn nhằn, thì người chung quanh cũng sợ và không muốn ở gần. Trong gia đình, mỗi khi vợ chồng trò chuyện với nhau hay có điều cần nói với nhau, chúng ta nên nói cách từ tốn, nhỏ nhẹ, đàng hoàng. Và chỉ cần nói một lần hoặc nếu cần, nhắc đến lần thứ hai là đủ. Có người nghĩ rằng mình phải nói nhiều, nói đi nói lại nhiều lần mới có kết quả. Có người thì khi vợ, chồng hay con cái lỡ làm điều gì lầm lỗi thì không trách mắng một lần, nhưng cứ nhắc đi, nhắc lại mãi. Có người thì nói suốt ngày chưa đủ, tối còn nói đến khuya, rồi sáng hôm sau thức dậy lại tiếp tục nói nữa. Chính vì thế mà Thánh Kinh cho biết, thà ở nơi vắng vẻ, thà ở nơi xó góc nhà, hay thà ở trên mái nhà, còn hơn là ở chung với người hay than van, gây gỗ hay sinh sự. Thật ra khi chúng ta nói đi nói lại mãi một chuyện, người nghe sẽ thấy nhàm chán, bực bội, không muốn nghe, và nếu có nghe cũng không để tâm và không muốn làm theo. Đối với lỗi lầm của chồng, của vợ hay của con cái, nếu chúng ta nhắc đi nhắc lại mãi, người đó sẽ khổ tâm, sẽ bị mặc cảm tội lỗi dày vò, sinh ra mặc cảm tự ti hoặc cảm thấy ghét chính mình và người chung quanh. Người đó cũng có thể sẽ tức giận và có những phản ứng không thuận lợi. Cũng có thể người đó sẽ đổ lì ra và còn làm thêm những điều khiến chúng ta bực bội hơn nữa. Khi một chuyện đã qua, nhất là những chuyện buồn đau, những kỷ niệm không vui hay lỗi lầm của người thân, chúng ta nên để cho nó qua luôn, đừng nhắc đi nhắc lại mà làm khổ nhau. Đặc biệt là khi người có lỗi đã ăn năn hối lỗi, chúng ta đừng bao giờ nhắc lại nữa, dù cho hậu quả của lỗi lầm đó vẫn còn. Nếu có khi nào quá buồn khổ hay quá tức giận, trong lòng muốn nhắc lại chuyện cũ, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Nhưng trái lại, nghĩ đến những chuyện vui, những ơn lành Chúa đã ban cho gia đình chúng ta, cho bản thân chúng ta, và dâng lời cảm tạ Chúa. Có bao giờ trong đêm khuya yên tĩnh, quý vị không ngủ được và nằm nghe tiếng mưa nhỏ giọt trên máng xối, hay nghe tiếng nước nhỏ từng giọt trong buồng tắm vì ống nước bị hư? Những âm thanh đó nếu nghe qua một vài phút thì không sao, chứ nếu phải nghe suốt cả đêm hay cả giờ đồng hồ thì chúng ta không thể nào chịu nổi. Tiếng đó làm đầu óc chúng ta căng thẳng và lắm khi có thể làm chúng ta điên lên được. Thế mà Thánh Kinh ví sánh lời nói của những người hay càu nhàu giống như tiếng nước chảy trên máng xối. Câu này cũng trong sách Châm Ngôn của Thánh Kinh Cựu Ước. Châm Ngôn chương 19 câu 13 ghi như vậy: con trai ngu muội là tai họa cho cha, và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn. Trong bản Thánh Kinh diễn ý câu này là: con ngỗ nghịch là tai họa cho cha, vợ mè nheo như nhà dột cho chồng. Có một thiếu phụ kia, vì lấy chồng nghèo nên cuộc sống vất vả. Đã vậy, lúc lấy chồng bà còn quá trẻ mà lại phải từ giã cha mẹ để theo chồng về một nơi xa lạ, không người thân quen. Từ đó người đàn bà này đâm ra oán hận đời, oán giận chồng con và nuôi trong lòng một nỗi đau buồn cay đắng. Mỗi khi gia đình gặp hoạn nạn hay vợ chồng có chuyện không vui, bà thức suốt đêm kể lể khóc lóc, trách chồng mắng con, khiến người trong nhà không ai ngủ được. Thật ra so với nhiều người khác, cuộc đời người đàn bà này không đến nỗi cơ cực như bà nghĩ. Hơn nữa, nếu nhìn đời với đôi mắt lạc quan, bà sẽ thấy mình có phước hơn nhiều người khác. Bà có một người chồng hiền lành, yêu thương bà. Bà có con trai, con gái, các con của bà đều ngoan ngoãn, dễ dạy. Bà cũng được khỏe mạnh, không đau ốm như nhiều người khác. Và dù nghèo, bà có nơi ăn chốn ở yên lành và được sống trong tình thương yêu của chồng con. Sở dĩ người đàn bà này than van và hay cằn nhằn chồng con là vì bà không thỏa lòng với những gì mình có. Nếu chúng ta không thỏa lòng với những điều mình có, thì dù có tất cả mọi sự, chúng ta cũng sẽ không thỏa lòng. Thánh Kinh Tân Ước có nhiều câu khuyên chúng ta phải bỏ đi tính hay cằn nhằn, phiền giận, kêu ca, là những điều có ảnh hưởng tai hại trong đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh. Thánh Phaolô khuyên, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31. Trong một thư khác, Thánh Phaolô lại khuyên, lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Lời Chúa khuyên chúng ta phải vứt đi, bỏ đi những lời kêu ca, than van, mắng nhiếc. Điều đó cho thấy rằng chúng ta sử dụng lời nói như thế nào là tùy ở sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta có tự do và có khả năng quyết định chọn lời tốt hay không tốt để nói với người chung quanh. Chứ đó không phải là một tật bẩm sinh hay là điều chúng ta không thể thay đổi được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta biết chọn những lời nhân từ, ngọt ngào, đầy ân hậu để nói với mọi người.
Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa thiết tha
lớn lao.
Vân Khanh vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, nhạc và lời Đinh Hiền Nhân. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Thiên lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Bắt một nhịp cầu do Mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Úc Linh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, xứ Do Thái có hai cái biển, miền Bắc có biển Galilê hay còn gọi là Hồ Tiberias, là nơi có nhiều cá và nơi mà các ngư phủ sinh sống như Phi-e-rơ, An-rê, Văn, Gia-cơ là những môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Có thể nói là biển có sự sống vì có nước chảy vào và nước chảy ra. Trái lại, miền Nam có biển chết, Dead Sea hay Mer Mort, nghĩa là không có sinh vật nào sống được, lý do là vì chỉ có nước chảy vào mà không có nước chảy ra. Nếu áp dụng điều này vào hội thánh của Chúa thì cũng như vậy. Nếu hội thánh đóng cửa với thế giới bên ngoài vì lý do họ là người ngoại đạo, còn chúng ta là con cái Chúa, rồi lần lần mất liên lạc và trở nên một câu lạc bộ đóng kín. Nhiều hội thánh xưa kia rất phát triển, xây dựng những đền thờ nguy nga đẹp đẽ, nhưng nay chỉ còn lại một số ít người già nhóm lại mỗi buổi sáng Chủ nhật mà thôi. Để giải quyết vấn đề, hội thánh cần bắt một nhịp cầu với cộng đồng người ngoại hầu đáp ứng nhu cầu của họ. Thí dụ, mở lớp dạy ESL, thi quốc tịch, tìm việc làm, giữ trẻ, thăm viếng và chăm sóc những người già, lớp dạy Việt ngữ cho các con em sinh sống tại Hoa Kỳ, vân vân. Đức Chúa Giê-xu đã làm gì để bắt một nhịp cầu với thế giới bên ngoài? Sách Tin lành Mác, đoạn 1, câu 38 chép, Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Câu chuyện người đàn bà Samari trò chuyện với Đức Chúa Giê-xu được chép trong sách Tin lành Giăng, đoạn 4, từ câu 1 cho đến câu 42, phản ánh một phần quan trọng trong chức vụ bắt một nhịp cầu với thế giới bên ngoài. Câu thứ tư chép, vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Câu này có nghĩa gì? Dân Juda và dân Samari có sự thù nghịch nhau và không hề giao thiệp với nhau. Nếu một người từ thành Jerusalem, miền Nam, muốn lên vùng Galilee, miền Bắc, thì họ không đi qua xứ Samari là con đường ngắn nhất, nhưng họ chọn con đường băng qua sông Giô-đanh để đi lên miền Bắc, rồi băng qua sông Giô-đanh để vào nơi họ muốn đi. Sự việc này đã trở thành thông lệ cho tất cả người Giu-đa, cho nên khi Đức Chúa Giê-xu phải đi ngang qua xứ Samari là một quyết định phá luật lệ. Đức Chúa Giê-xu muốn bắt một nhịp cầu với dân Samari để phá đổ bức tường ngăn cách giữa hai dân tộc. Chúa phán, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người đàn bà Samari ra giếng để múc nước giữa trưa, lấy làm ngạc nhiên và nói, ủa, kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Câu nói này bày tỏ sự mất liên lạc từ nhiều đời giữa hai dân tộc và cũng bày tỏ tấm lòng yêu thương mọi người không phân biệt chủng tộc của Đức Chúa Giê-xu. Qua nhịp cầu thông cảm này, mà người đàn bà Samari được sự cảm động trong lòng vì được Chúa tha thứ mọi tội lỗi của bà, và bà đã vội vã đến nỗi bỏ cái vò của mình lại mà chạy vào thành để báo tin lành cho mọi người. Qua lời làm chứng của bà, nhiều người Samari ở thành đó tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, là Đấng Christ. Đây cũng là một mùa gặt rất lớn mà Đức Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đệ của Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhíu mắt lên và xem đồng ruộng đã chín vàng sẵn cho mùa gặt. Giăng đoạn 4, câu 35. Trong chương trình cứu rỗi nhân loại của ba ngôi Đức Chúa Trời tất cả mọi người đều được hưởng ân điển của Chúa, với thứ tự ưu tiên người Do Thái, người Samari, rồi đến các dân ngoại ở Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Úc Châu. Kính thưa quý vị thính giả, qua câu chuyện người đàn bà Samari, Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta những nguyên tắc chứng đạo hữu hiệu qua nếp sống hàng ngày. Trước nhất, phải cầu nguyện cho cộng đồng. Đức Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Kinh Thánh chép: Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà còn thường xuyên cầu nguyện để được đầy dạy Đức Thánh Linh, để đắc thắng sự cám dỗ và được quyền năng trong chức vụ giảng đạo, chữa bệnh và đuổi quỷ. Trong vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện thống thiết, đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Nhờ đó, Chúa đắc thắng sự cám dỗ, trong khi đó các môn đồ của Ngài bị thất bại vì ngủ. Thứ hai, phải có lòng yêu thương cộng đồng. Đức Chúa Giêsu yêu thương dân Samari cũng như Chúa yêu thương mọi người trên trần gian này và bằng lòng chết thay vì tội lỗi của họ. Kinh Thánh chép: Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài. Ngài đã bày tỏ tình yêu thương nhân loại qua cái chết nhục nhã trên thập tự giá. Hai tay, hai chân bị đóng đinh, đầu đội một mão đương bằng gai nhọn và một ngọn giáo đâm vào hông, huyết tuôn ra lay láng. Huyết này có giá trị bôi xóa tội lỗi của cả thế gian, chỉ với điều kiện là tin nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình thì tội lỗi được tha và linh hồn được sự cứu rỗi. Điểm thứ ba, phải làm chứng về Chúa cho cộng đồng. Đức Chúa Giêsu đến với dân Samari vì Ngài có chương trình cứu rỗi cho dân tộc này, mặc dù họ bị dân Giuđa ghét bỏ. Chúa trình bày cho người đàn bà về nước hằng sống, tức nước thiên đàng. Ngài cũng chỉ cho bà biết tội lỗi của bà. Ngài cũng trình bày cho bà về phương cách thờ phượng. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Ngài cũng bày tỏ chính mình Ngài cho bà biết Ngài là đấng Messi, tức đấng Christ, đấng được sức dầu để đến trong thế gian đem sự cứu rỗi cho nhân loại. Và cuối cùng, nếu ai đặt đức tin nơi Ngài thì được sự cứu rỗi linh hồn. Người đàn bà Samari vui mừng vì nhận được sự sống đời đời và bà đã thể hiện sự vui mừng ấy bằng hành động làm chứng lại cho toàn thể dân chúng trong làng của mình. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên noi gương Đức Chúa Giêsu trong việc làm chứng nhân cho Chúa qua nếp sống hàng ngày. Hãy bắt đầu bằng cách bắt một nhịp cầu với người bà con, người bạn hữu, người đồng nghiệp và người hàng xóm, rồi cầu nguyện cho họ, yêu thương linh hồn của họ và tìm dịp tiện làm chứng về Chúa cho họ, như Chúa Giêsu đã làm. Chúa sẽ ở cùng chúng ta để đem lại những bó lúa chín vàng vì mùa gặt thật trúng. Hội thánh cũng cần mở những mục vụ cụ thể để bắt một nhịp cầu với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại vùng Bắc California, hầu đem lại kết quả cho nhà Chúa trước ngày Chúa tái lâm. Đức Chúa Giêsu phán: Người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt trong nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Muốn thật hết lòng. Amen.
Ngài cứu tôi từ tâm tôi u buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong chốn nô tội lẻ loi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng, không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang cõng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói ông là người giàu có nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói bà là một cô giáo cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi, còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không? Trong khi mọi người yên lặng, thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời ở với Đấng yêu thương mình, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Khi Chúa mang thập hình chiều vào lâm than, con mãi mê đắm chìm vào nơi thế gian. Nào đâu hay biết nhục nhã xót xa, nào đâu hay biết tình yêu Chúa Cha. Ôi đớn đau thân Ngài vì thương nhân gian, yêu thế nhân lỗi lầm đành cam hy sinh. Bàn tay đinh đóng để con trắng trong, vì con tội lỗi Chúa chết trên đồi. Người ơi hãy mau về với Cha, tội lỗi sẽ được thứ tha. Lạnh giá chết trên đồi Gô Tha để cứu thế gian xa đọa. Sao Chúa phải lê bước chân ra rời để nơi Gô Tha. Tình Ngài ơi cao quý, lòng con biết ơn, nguyện yêu Chúa mãi suốt cả cuộc đời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
mãi mê đắm chìm vào nơi thế gian. Nào đâu hay biết nhục nhã xót xa, nào đâu hay biết tình yêu Chúa Cha. Ôi đơn đau thân Ngài vì thương nhân gian, yêu thế nhân lỗi lầm đành cam hy sinh. Bàn tay đinh đóng để con trắng trong, vì con tội lỗi Chúa chết trên đồi. Ngài chết để con được sống vui, Ngài đến cứu nhân loại khắp nơi. Dòng huyết Chúa thay dòng huyết tôi, tình yêu Chúa quá cao vời. Mau đến bên Cha hiền, lòng được thánh thương. Vì tình yêu Thiên Chúa rộng hơn biển khơi, Ngài đem cứu rỗi đến cho mọi người.